Nam Mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính hội thánh Hiệp Thiên Cổ Trùng Phước Liệt. Kính quý chức sắc chức nghiệp và đạo hữu nam nữ, ngày qua tháng lại nhặt xúc sợ thôi đưa lật bật tuyết đông vội uốn tàn, qua cỏ đất khô bài muôn phía ngàn hồng, báo tin mùa xuân cực lô dạng. Một năm chúng thoát qua, nhớ lại xuân trước vừa đến mới ngày nào, nay chúng ta lại sửa soạn đón chào tân xuân sắp đến nữa. Ôi dòng đời cứ tiền miên tôi chảy, nhật nguyệt cứ dần xây, xuân mãn cứ xuân về, ngày tháng cứ tiếp nhau, đem mơ tuổi trồng chất lên đầu con người, để rồi đưa lần đến cõi tư vô tịch mịch. Một số bạn đồng hành của chúng ta trong cửa đạo mới xuyên trước còn gặp nhau với nét tươi cười, nay chưa hết tiết đông đã vội qua ra người tiên cổ. Thế thì đứng tạo quá sắp đặt cho có cái xuyên, chẳng phải dành cho khách trần vui hướng, mà chỉ để nhắc cho nhân sinh nhớ mỗi độ xuyên về, tức là con đường đi đến mức trung quy của kiếp phù sinh đã không ngăn lại, không còn bao nhiêu bước nữa, nên liệu mà tính trong bổn phận làm người trước ngày giờ chỉ quyết. Theo quan niệm của nhà hiền triết thời xưa, thì ngày Tết Nguyên Đán không phải là ngày để chơi Tết hay chơi xuân, mà chính là một dịp để cho con người lo tròn bổn phận trong gia đình, tưởng nhớ đến những linh tổ tiên phụ mẫu đã khuất bóng, kính cẩn bái lễ trước bàn thờ, giữ trọn hiếu đạo đúng theo Nho giáo, tức là thờ người quá giảng cũng như người còn tại thế. Ngoài ra người ta chúc lành cho thân quyến bạn bè và đi đến chùa miếu đền thờ để cầu phúc cho gia tộc, rồi thì tính toán đường lối xoay trở trong nghề nghiệp để cung thố cho có kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào công việc sẽ tới. Sinh hoạt lương thiện dù trong thời bình, họ cũng thận trọng không tỏ ra cử chỉ ngông cuồng hung khí nhiều lôi. Từ ra những hạng người làm tiền không mệt nhọc, bóc lột dân chúng bằng muôn phương ngàn kế, hoặc ngồi không chia của, lập sản nghiệp trên xương máu của đồng bào, họ mới thung dung quăng tiền qua cửa sổ để phô trương sự giàu có, dù trong thời bình hay thời loạn. Cuối khi nạn chiến tranh chân dài theo đất nước suốt phần tư thế kỷ nay, tay trời đất nước còn dồn dập nhiều tin tan tóc, làm cho dung dân Việt thường đã qua thống khổ quả bài, đã phải chịu thêm nỗi điêu linh tàn phá. Trước cảnh máu thương trồng chất gây nên bởi chiến cuộc, trước cảnh yêu đất màn trời của mấy trăm ngàn nạn nhân bão lụt miền Trung, đang dứt giả tốc thang vì đói rách cơ hàng, chúng ta những người đã trả thân cầu đảo, chút vui sướng gì mà hỉ hạ chơi sinh quan phí đồng tiền để làm kích ông lương trong những buổi trà như tử hậu. Quay về dĩ vãng cuộc biến cố ngày Tết Mậu Thân cách đây không quá lâu, chúng ta nên nhớ và để ý về giặc, nên vui sinh với ý nghĩa thanh bao hướng về mặt tinh thần theo tư cách của người tu hành, có nhiệm vụ nhiều giấc chung sanh trên đường giải thoát. Trong mấy ngày Tết, ngoài ra phận sự đối với gia đình thờ cúng tổ tiên, chúng ta nên dùng dịp nghỉ ngơi để ôn lại những việc đã làm cùng những thành tích đã thu thập trong một năm qua trên đường hành đạo. Nếu làm được việc tốt đẹp, có thành công quả xứng đáng, ta nên hả dạ vui mừng. Nếu có làm đều bất chánh tà dại, ta nên thẳng thắn tự nhận lỗi với lương tâm và tự hứa sẽ hối cải sửa mình cùng dâm tai phạm. Người ngoài xã hội có quyền xảo quyệt, giả dối, đê hèn để mưu cầu quyền lợi, thì tu hành phải thành thật, ngay thẳng, trước là tự thành thật với mình, rồi mới có thể thành thật đối với bạn đạo và tín hữu. Vì chẳng hay chết mình chẳng cần tính sổ cuối năm như những nhà thương mại tính lời hay lỗ. Người chức trách cùng tiên triển trên đường đạo đức, bởi lẽ mình không hiểu biết lấy mình thế nào cân nhắc được sự học vấn của mình, tính hay thôi tác động và giá trị đạo hạnh của mình thấp hay cao. Thầy Tấn Tử xưa là một bậc hiền triết mà còn nhất nhật tam tỉnh ngô phân, tức là hàng ngày xét mình trong ba điều: một là lo việc cho người, không hết lòng bằng việc mình có thế chăng; hai, giao du với bè bạn mà đem lòng giả dối có dễ chăng; ba, nghe lời thầy dạy bảo mà hay lãng trao có thế chăng. Ước mong mỗi chức sách hằng ngày chỉ xét mình trong một điều duy nhất, thì nền đại đạo lấy làm may mắn, mà nhân sinh cũng lấy làm hữu phước. Điều xét mình ấy là làm công quả do việc cho hậu thánh, công hết lòng bằng việc mình, có thế chăng? Xét mình như vậy không phải là việc khó. Và nếu mỗi người đều thành thật đối với mình thì việc đạo không có điều gì sơ xuất, cơ nghiệp đạo sẽ được bồi đắp đồ sộ mau chóng. Đức Phật Thích Ca dạy các đệ tử rằng: ngươi hãy tự kiếm ngươi. Câu ý của Đức Phật: ngươi hãy suy nghĩ và xét mình, chẳng biết mình là ai. Mình thật biết mình rồi mới biết định giá trị của người khác. Còn người ta chỉ lo tìm kiếm những điều ở ngoài mình, chứ không tìm kiếm những cái ở trong con người của mình. Thế nên vì quen kết mãi, nghiệp chướng càng mang, biết chừng nào mới tỉnh ngộ, đặng phản bổn quần nguyên. Đức Lão Tử có nói: tri nhân giả trí, tự tri giả minh, tức là biết người là kẻ trí, sao bằng tự biết mình thì sáng suốt hơn nữa. Đức Chí Tôn có lời dạy: hãy thường hỏi lấy mình khi vào lại thời buổi tối, có phận sự ngày ấy đã xong chưa, và lương tâm có đời chi căng rứt chăng. Nếu còn nét chưa rồi, lương tâm chưa được yên tĩnh, thì phải biết cải quá, gắng sức chuộc lấy lỗi đã làm, thì các con có lo chi, chẳng bị bực chi thánh. Về tâm hạnh và đạo đức của chức sắc, một bài thánh giáo của Đức Chí Tôn lúc đầu năm Kỷ Tỵ có dạy rằng: ngày tháng vẫn mỏi mòn mà đường đạo nhắm còn dài đằng đẵng, một chân qua là một dặm đường phải bước tới, mà thầy ngảnh lại bước đường của môn đệ thầy vẫn còn xúc xa, chứ chưa thấy chi có mọi tấn pháp. Cứ qua đông lại tình đến tỷ về, chuyển đổi lại sinh thái, năm về rồi năm mãn. Ôi tất bông Quan Âm nhập thúc, mà xem lại tâm hạnh của mỗi con của thầy thì nét đạo vẫn kém hơn, đức chưa thêm được, tâm trí mòn mỏi lối đường ngay, mà nâu nung về néo giải, e cho mình tản thiên liên đồ sộ phải nhiên nữa. Rồi đây các con cũng chưa chắc hết tranh cạnh dành phía nhau, mà làm cho nền đạo phải mang tai tiếng. Ôi chính tàn chính đúng, cái chung của người sắp luận hao, mà rồi cái chung của trời đất nước non cũng chưa chắc là vô cùng vô tận. Các con nếu biết vì đời mà khổ tâm, biết dài dò tình thế, biết chịu kém chút trong néo lẫu đường danh, biết thiệt mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy cho kẻ vui cười, biết nhọc nhằn công phu sinh nhai, biết giữ tâm trí cho thanh bạch, đừng nhớ bận của chẳng nên dùng, biết động mối từ tâm, thương người hơn kế mình, thì là các con được tắm gội hồng trong mà về cùng thầy đó. Nếu nào chưa nhẽ các bước sửa lầm chớ nên trì quẩn, đạo tu đức kém và quái lừng hơi, các con dân trung tâm chưa tục hết lũ giải tà, thì hiến công lớn cho thầy đó. Thầy ban ơn cho các con. Cao quý thay lời dạy của Đức Chí Tôn, Đại Từ Phụ đã thấy rõ tới trong thâm tâm của các môn đệ mới có những lời vinh sắc chỉ vẽ đường lối cho chúng ta tiến bước để nâng mình lên bậc chí thánh và nắm trọn vào tay cơ giải thoát. Người tu sĩ cao đài phải biết vì đời mà chịu khổ, thực hành chủ nghĩa vị tha, nhân quên mình thì mới thật là trả thân cầu đạo, đem đời sống nghiêm trọng cho đạo và cho nhân sinh. Sự quả quyết hy sinh do nơi lòng chắc ẩn trước mọi đau khổ trên thế gian, tình thương phải được lan tràn như chính đám nhân sinh, nhất là đám dân bần hàn khốn khó, để thực hiện tôi đem đạo cứu đời. Nếu thiếu lòng thương yêu, không làm được những điều của Đức Chí Tôn dạy bảo, người chức sắc không thể làm tròn sứ mạng. Chú viết 92 ước nguyên nhân đang tầm lưng nơi khổ hải. Vị nào còn quá trọng bản ngã, còn tôn thờ vật chất, thì không thể có tình thương đối với bạn đạo và nhân sinh. Họ chỉ thương mình, đem tất cả về cho mình, cho nên không thể sống đời sống tinh thần được. Khoác vào mình cái áo đạo chỉ vì mục đích riêng tư, những thần tử đang thương hại đó toàn che mắt bề trên, lừa dối thiên hạ, có khi chạy theo phe này nhóm kia, làm tay sai cho thế lực kiếm tiền, lợi dụng danh đạo. Họ ghi lời minh thể trước thiên bàn như một món đồ chơi, buông ném vào cơ nhà lúc nào cũng được. Tôi tin rằng quý vị chức sắc trong hàng thánh thể Đức Chí Tôn không lẽ có hành vi nông nổi như vậy. Vì làm như vậy tức là khinh thường Đức Chí Tôn, khi dễ các đứng thần thánh tiên Phật. Tình phạt thiêng liêng thế nào mỗi vị đều biết rõ. Chúng ta nên lưu tâm là đã hiến thân cho đạo, người tu sĩ không quyền sống riêng cho mình mà sống vì tôn giáo, vì nhân sinh. Bởi thế việc thương yêu không phải một đề nghị, một ý kiến có thể chấp thuận hay là không. Lực thương yêu là một mạng lệnh thiêng liêng mà chúng ta phải nhận lãnh vô điều kiện, vì sự thương yêu đưa chúng ta đến gần với Đức Chí Tôn, và sự ghét đưa chúng ta vào hàng tội tớ của Nguyễn Dương. với cái sự thương yêu lẫn nhau trong đời sống tập thể của tôn giáo, thiếu sự nương nhờ nhau để chung lo cho cơ nghiệp đạo, người chức trách phải chịu côi thế khi thi hành nhiệm vụ. Và như vậy công trong gì thu thập được thành quả tốt đẹp. Kẻ dưới không tận tâm giúp người trên, vì sợ người trên làm được việc thì cũng không ích gì cho mình. Người trên không sẵn lòng nhưng đỡ kẻ dưới cho được thành công, vì kẻ đó không phải là thuộc hạ thân tín của mình. Cùng phụng sự cái chủ nghĩa chung mà làm việc vô ý câu trách riêng tư, chính là bởi thứ sự thương yêu lẫn nhau vậy. Các linh thiêng liêng có dạy chúng ta phải chung lưng đấu Phật, thịt thế tôi thành sức mạnh, kết chặt như thân ái, một như mười, mười như trăm, như ngàn, thì có lo chi không tạo được một cảnh thiên đàng tại thế. Thưa quý chức sắc và tín hữu nam nữ, trước thềm tân xuân tân hợi và nhân buổi cúng lễ trung niên hôm nay, tôi có đôi lời nhắc nhở bạn đạo trong việc bồi công lập đức, với ước nguyện mỗi vị nên lưu ý xét mình, lo trao dồi đạo hạnh được ngày càng cao siêu thoát tục, để làm những bậc thánh nhân trong hàng thánh thể của Đức Chí Tôn tại thế. Được vậy, những tuệ đăng mà chúng ta thường thấy trong đạo mới được mau chấm dứt. Sự tranh cạnh giành giật cũng như những hành vi đen tối không còn xảy ra, để cho cái thanh danh thánh địa được giữ nguyên ý nghĩa cao đẹp của nó, và sự nghiệp đạo được dung bồi khả quan trong ngày sẽ tới. Đức Lý Đại Tiên đã không vui lòng vì sự thi hành nhiệm vụ của chức sắc hội thánh, cũng để chúng ta điềm nhiên giữ y lề lối cũ mà không cải sửa. Sứ mạng cần phải làm tròn, và muốn làm tròn phải cương quyết, trong sạch và yêu tư. Trong ba đức tính đó, nếu thiếu một cũng không đạt được thành công mỹ mãn. Trước thềm tân xuân tân hợi, tôi thành tâm cầu chúc toàn thể chức sắc chức việc và đạo hữu được dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông, đồng hưởng một cái Tết an vui trong tinh thần đạo đức và trong sự sum họp gia đình. Cầu xin Đức Chí Tôn ban ơn lành cho toàn đạo nam nữ nay chính.